Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tăng ni Phật Phật tử chúng con xin đề đầu và cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm Bảo Điện để ban bố cho chúng con những lời khai thị A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa An Tọa kính mời toàn thể quý Phật tử ngồi xuống.
Vâng, chúng ta đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, hôm nay ngày chúng ta huân tu tịnh độ thì thực ra cái chữ huân tu nó là có nghĩa là mình tu tập, tu bằng ba nghiệp thân khẩu ý để huân tập. Huân tập là làm, nói theo nghĩa thường, làm cho nó thành một cái tính chất, cái thói quen. Nói nghĩa thường nhất là một cái thói quen. Huân tập có nghĩa là mình làm cho nó trở thành một cái hướng, cái tính chất, một cái ý hướng ở trong tâm thức của mình. Dần ra mình có ở trong con người mình một cái như là phản ứng tự nhiên, một cái xu hướng tự nhiên của con người mình, nó hướng về cái con đường đạo, nó hướng về cái mục tiêu của cánh của đạo. Thành ra cái tu của mình là nhằm tập như vậy, là để cho nó huân tập như vậy. Thực sự mà nói thì tất cả cái ý nghĩa đó là nó gọi là để biến mình, cái ý nghĩa của huân tu là để biến mình trở thành một cái pháp khí. Thế thế nào là pháp khí? Pháp có nghĩa là pháp của Phật. Khí là cái đồ đựng, tức là khi mình tu tập đây là mình biến thân tâm của mình nó trở thành một cái nơi chứa đựng Phật pháp, chứa đựng đạo pháp. Nói theo nghĩa hay chữ hay dùng trong đạo là chữ trì, là mình trở thành một người trì pháp. Mà phải tập, huân tập làm sao cho cái thân tâm của mình nó vững chắc, nó trở thành pháp khí vững chắc. Thì thực sự nếu mà nói đúng nguyên tắc thì căn bản đầu tiên của vấn đề tu tập là tôi luyện cho mình trở thành một cái pháp khí, là một cái đồ đựng chứa đựng Phật pháp, đạo pháp, chân lý. Thì căn bản đầu tiên chúng ta là quy y Tam Bảo. Kế đến thứ hai á, là chúng ta quy là hướng về Tam Bảo. Hướng về thì thực sự ra thân của mình á, nó có hướng về đâu á, là do tâm của mình điều động. Cho nên cái quy Tam Bảo là chúng ta phải phát quy từ bên trong tâm của mình. Mà cái phát tâm quy bao giờ nó cũng phải tha thiết, chân thành và tin tưởng. thì cái tâm của mình nó mới hướng về Tam Bảo mạnh mẽ. Khi hướng về Tam Bảo mạnh mẽ thì chắc chắn thân khẩu của mình cũng sẽ bị nhiếp phục từ từ mà quy hướng về đó. Cho nên theo nguyên tắc đầu tiên của một con người, tôi luyện mình, biến mình trở thành một cái dụng cụ của pháp, một cái pháp khí, thì cái người đó phải quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo rồi bước thứ hai là chúng ta quy Tam Bảo là hướng, nó có nghĩa là hướng về là để bước đi. Thành ra khi hướng về rồi là chúng ta phải bước đi. Cái bước thứ nhất chúng ta là thọ giới. Điều này quan trọng. Người tu hành không thọ giới không đúng nghĩa người tu hành. Long Thụ Bồ Tát, tổ sư, bậc tổ sư cũng đã từng xác định với chúng ta, bố thí mà bất tịnh, tức là làm việc thiện mà bất tịnh cũng đọa lạc như thường. Và bất tịnh có nghĩa là bố thí mà không có trì giới, thành ra phải thọ giới. Cái thọ giới nó nói lên cái tâm nguyện của mình, nó hiển lộ rõ ràng cái tâm nguyện chí hướng của mình là không làm tất cả những việc ác. Dù rằng mình chỉ giữ năm giới, người tại gia đó, nhưng năm giới đó là năm giới căn bản, năm giới mà rõ rệt nhất, hiển lộ ra nhất, cái ngăn ngừa các tội ác lớn nhất. Thành ra khi mà mình phát tâm nguyện như vậy, thọ giới có nghĩa là mình phát cái tâm là không làm các điều ác. Chân lý là những gì sáng tỏ và những gì giải thoát an lạc thuần thiện. Thành ra cái người nào mà muốn chứa đựng cái chân lý đó, chân lý là pháp, người nào muốn biến mình thành một cái khí cụ để chứa đựng pháp đó, cái khí cụ đó nó phải được thanh tịnh, nó phải được trong sạch. Cái khí cụ của chúng ta gồm có thân và tâm, cho nên thân tâm đó đều phải phát cái nguyện không làm các điều ác. Cái nguyện đó là nguyện thọ giới. Đó là cái bước đầu tiên chúng ta cất bước lên con đường đạo. Như vậy, không thọ, không làm các điều ác, thọ lấy giới của Phật là để thanh tịnh thân khẩu ý của mình, là để thanh tịnh cái thân, cái tâm của mình, để mà chuẩn bị chứa đựng chân lý, tức là Phật Pháp. Nếu mà cái thân khí của chúng ta mà nó không được thanh tịnh thì Phật Pháp nào đó cũng vô dụng. Cho nên cái bước tiến đầu tiên, thứ nhất là chúng ta hướng về đạo, tức là quy Tam Bảo. Thứ hai, chúng ta thọ giới, tức là cất bước lên con đường đạo. Thì cái thọ giới càng nhiều càng lâu, tức là càng thọ giới năm giới, rồi đến khi trong đạo Phật đơn giản, chúng ta sẽ chuẩn bị sự xuất gia. Còn cái chuẩn bị của chúng ta đó, nó chỉ trong vòng một ngày một đêm. Đó là thọ bát quan trai giới. Thọ bát quan trai giới lâu năm lâu tháng như vậy, từ từ cái tâm mà xuất gia thọ giới của mình nó mới mạnh. Lúc đó chúng ta mới phát nguyện thọ nhiều giới. Xuất gia không có nghĩa là một cái gì khác với cái con đường tại gia hết á, mà chỉ là một sự dấn thân mạnh mẽ hơn nữa trên con đường đạo. Nó cùng một hướng với nhau. Từ cái lúc mà chúng ta quy Tam Bảo là chúng ta đã cùng một hướng với chư tổ sư rồi. Chứ đừng nói đến là 10 giới hay 250 giới, cùng một hướng với nhau hết, nhưng mà nó chỉ có đi sâu vào thôi. Cái điều kiện mà để cho mình giữ gìn được nhiều giới, cái điều kiện đó là điều kiện mình phải xuất gia. Nhiều giới và trọn vẹn và viên mãn thì mình phải xuất gia. Chứ nó không có nghĩa xuất gia là cái gì đi ngược lại với đời sống tại gia. Ở trong đạo Phật như vậy, một người Phật tử tại gia có nghĩa là người Phật tử đó đã hướng trên con đường đạo rồi. mà con đường đạo đó nó cứ đi sâu vào ấy, thì nó có cái điều kiện là phải xuất gia mới đi sâu vào được. Thành ra chính đó cái xuất gia với cái tại gia nó cùng một hướng đi mà thôi, mà chỉ có đi sâu hơn. Cho nên những bước tiến kế đến chúng ta là cứ đi sâu vào vấn đề thọ giới. Cái hướng của chúng ta nó vẫn là để tiến đến cái chỗ thành tựu tam bảo, tức là tiến đến cái chỗ giải thoát độ chúng sinh. Và tiến trình đi đến đó, chúng ta vẫn phải luôn luôn làm trong sạch cái thân khí của mình, làm trong sạch cho viên mãn, thì càng ngày á, những năng lực, những năng lượng của chân lý á, mới tích tụ ở trong đó, xứng đáng để đón nhận. Chúng ta có thể xứng đáng để đón nhận và có thể phát huy ra được. Thành ra cũng chính Long Thụ Tổ Sư cũng nói, chúng ta muốn có Bát Nhã Ba La Mật Đa, chúng ta phải thanh tịnh tất cả thân tâm của mình. Bát Nhã Ba La Mật Đa như là một viên ngọc quý, cái chỗ đựng của nó, cái chỗ để của nó, chỗ cất chứa của nó cũng đều phải tương xứng hết đó. Chúng ta muốn có trí huệ Bát Nhã ở nơi con người mình, chúng ta phải thanh tịnh thân khẩu ý của mình. Và cái ý nghĩa thanh tịnh đó cho nó viên mãn đó, đó chính là chúng ta thọ giới càng càng đi sâu vào, cho đến thọ giới xuất gia, giới tỳ khưu là cụ túc giới, giới viên mãn. Không phải chỉ là không làm ác mà nó còn là thanh tịnh nữa. Những người ở đời không làm ác nhưng hoàn toàn bất tịnh. Ác với thiện thế gian trên cái gốc gác đều bất tịnh như nhau, đều vẫn còn tham sân si, và đều vẫn lấy tham sân si làm gốc, và đều vẫn sống ở trong cái đời sống, cái hướng của bất tịnh, của luân hồi đau khổ. Cho nên phải khi nào mà chúng ta thanh tịnh nữa, không những không làm ác mà thanh tịnh hoàn toàn, tức là xuất ra thọ giới viên mãn, đó là trong cái tiến trình tu tập để thanh tịnh. Đến đó rồi, thực sự chúng ta còn phải tu tiếp để thanh tịnh cái thân khí của mình. Bởi vì tất cả những cái bất tịnh ô nhiễm nó từ trong tâm, là hoạt động trong tâm mà xuất phát ra. Cho nên chính vì vậy mà từ giới, cái giới luật nó mới là thanh tịnh thân khẩu của mình. Mình muốn dứt cái gốc gác của ô nhiễm, mình phải đi tận vào nguồn gốc ở bên trong của nó, ở bên trong tâm. Cho nên từ nó phải dùng đến những phương pháp khác, nó gọi là thiền định, quán xét theo đúng cái pháp thanh tịnh của Đức Phật. Cho nên thực sự cái phương cách này của Đức Phật, cái thiền định nó không nhằm là để mình hòa nhập vào một cái bản thể nào đó, cái ở thượng đế. Cái thiền định không phải là tìm những cái an lạc của cái thoát ly khỏi những cái phiền động, mà thiền định đây là để thanh tịnh và tìm cho nó ra hết những cái gốc rễ bất tịnh là tham sân si, nhổ nó đi. Nếu mà nhổ tham sân si thì phải, tham sân si là cái gốc rễ của những cái hành động bất tịnh, nhưng còn gốc rễ của tham sân si thì nó cần phải có một phương tiện khác thiền định hơn nữa, mạnh hơn nữa mới nhổ được. Bởi vì gốc rễ của tham sân si này chính là vô minh, thế cho nên từ thiền định đó phải đạt đến trí huệ. Trí huệ là minh, minh nó phá cái vô minh đi, thì lúc đó mới đúng nghĩa. Nên từ thiền định đó phải đạt đến trí huệ. Trí huệ là minh, minh nó phá cái vô minh đi, thì lúc đó mới đúng nghĩa là nhổ tận gốc rễ của tham sân si. Thì lúc bây giờ con người đó hoàn toàn thanh tịnh. Hoàn toàn thanh tịnh như vậy thì lúc đó mình sẽ thấy là pháp nó hiển hiện ở nơi thân với tâm của mình, chứ không phải ở ngoài, không phải của Phật mà chính là của mình. chính nó là mình, pháp nằm ngay nơi đây, nơi thân tâm của mình. Thì nhờ thanh tịnh như vậy đó mà mình trì giữ được pháp. Đó là cái tiến trình tu tập của Đức Phật. Cái tiến trình tu tập đó nó rất là rõ ràng, mạch lạc và hợp lý. Và nói lên rõ được cái ý hướng, cái khuynh hướng, cái ý nghĩa của đạo Phật nó như thế nào. Đối với Đức Phật, tất cả các tôn giáo khác nó rất mù mờ, nó pha trộn tứ tung trong đó, nó không rõ ràng là thế nào là thanh tịnh, thế nào là đạo, thế nào là mục tiêu cứu cánh, bắt đầu từ chỗ nào. Nó rất là mù mờ, lẫn lộn, và hoàn toàn cho đến nó nói chọn, nó đưa chọn cái con đường nó ra, Đức Phật vẫn thấy nó tràn đầy bất tịnh ở trong đó. Tức là cái gốc rễ của vô minh, tham sân si, đối với đạo Phật nhìn, đối với Đức Phật nhìn, tất cả các người tu thời đó ở Ấn Độ, và có thể nói là tất cả tôn giáo khác, nó không có rõ rệt và nó không có biết là nó tu để làm gì hết. Không có biết rõ ràng cái con đường đạo là nó cứu cánh nó như thế nào, ý nghĩa đi như thế nào. Thành ra luôn luôn nó pha trộn tất cả những cái tình cảm của tham sân si trong đó. Cho nên nói đến thần thánh, nói đến thượng đế của các tôn giáo khác, thì nó vẫn đầy những cái tình cảm phẫn nộ, tức giận và phe phái đủ thứ trong đó hết. Như vậy nó chứng tỏ Đức Phật nhìn thấy là họ không hiểu thế nào là tu, họ không hiểu thế nào là chân lý, thế nào là pháp, và làm cách nào để có được pháp. Đó là cái nhìn phê phán của Đức Phật. Cho nên con người sống thì bản chất con người nó vẫn tham và nó vẫn muốn được hưởng. Vì vậy mà cho đến vào đến cái họ kêu là tôn giáo chăng nữa, thì nó loanh quanh rồi nó cũng chỉ có làm sao được hưởng. Mà được hưởng làm sao được danh, được quyền, được thế lực, được đám đông. Nó cũng chỉ loanh quanh như vậy. Nó không khác gì một con người tham ở thế gian hết. Ở đây nó mang thêm những cái năng lực siêu việt phi thường nữa để mà hăm dọa, để mà nhiếp người ta, làm người ta sợ, người ta phải theo chẳng hạn như vậy. Thế cho nên tôn giáo đối với Đức Phật nó chẳng có ý nghĩa gì đúng nghĩa hết. Nó nói ra rồi nó cũng nói là tối cao siêu việt, nhưng mà thực ra nó bất tịnh. Một cái gì muốn làm vô thượng, muốn tối cao, cái đó nó phải thanh tịnh. Điều một căn bản của thanh tịnh nó phải là không có làm các việc ác, không làm tất cả những điều ác, và nó phải thanh tịnh hoàn toàn thân tâm của nó. Nó không ô nhiễm ở trong cái tham sân si, nó không có tình cảm chấp ngã, không có những hành động vị kỷ. Thành ra chính vậy mà Đức Phật nhìn thấy là thực sự dưới con mắt Đức Phật, tôn giáo không có một cái gì lý tưởng hết, đáng tin cậy hết. Thành ra chính vậy mà cái tôn giáo thời đó là tôn giáo Bà La Môn của Ấn Độ giáo, Đức Phật không chấp nhận. Bốn bộ Vệ Đà, bốn bộ Thánh Kinh của cái tôn giáo đó, nó cả là một cái nền văn hóa, một cái nền văn minh của Ấn Độ giáo, Đức Phật không chấp nhận. Thì chúng ta thấy là Đức Phật đặt ra cái hướng đi nó như vậy. Và cái căn bản sướng khổ và giải quyết cái vấn đề khổ đau, đạt được cái cứu cánh sướng đó, nó là nơi con người, nơi mỗi con người. Mỗi con người mình đều cần cái đó, mỗi con người mình đều đòi hỏi cái đó, và mỗi con người mình đều có cái quyền, toàn quyền để thoát được khổ và đạt được sướng. Nên đó là cái nhìn mình thấy ở nơi Đức Phật, mà đặc biệt những cái quan điểm này nó rất rõ rệt ở trong các giáo lý của Nam Tông, bên Thanh Văn Thừa. Thì thực ra cái nguyên tắc đó đến Đại Thừa Phật Giáo nó không có thay đổi. Nhưng mà có thể nói là cái phương tiện ở trong Đại Thừa Phật Giáo nó vô lượng vô biên, và những phương tiện nó dùng chính nơi cái tính chất cái cá tính của loài người, của chúng sinh đó, để mà nó sử dụng. Có thể nói là tham là một cái người đạo đức bình thường thôi cũng bảo là phải bỏ, là một cái phải đối trị ở trong Phật Pháp, ở trong Đạo Pháp. Nhưng mà đến Đại Thừa Phật Giáo, cái trí huệ nó vi diệu đến mức độ Đại Thừa Phật Giáo có thể dùng cái tham của mình để trở thành phương tiện tu tập. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy nó hầu như trên phương diện mà giảng giải ý nghĩa ra, hay là chỉ nhìn cái bề mặt ngoài của cái nghĩa thì thấy là Đại Thừa có vẻ khác và nó không còn biết đâu là giới hạn. Nhưng mà trên cái nguyên tắc ấy, thì vẫn chỉ là một, chẳng qua là cái phương tiện. Trên nguyên tắc thì vẫn là mình tu thì mình phải thanh tịnh thân khí, tâm khí của mình, biến mình trở thành một cái khí cụ để đựng pháp, gọi là pháp khí. Nguyên tắc đó vẫn là một, nhưng mà trong Phật Giáo Đại Thừa thì phương tiện nó phức tạp nhiều và vi diệu vô cùng, cho nên lắm lúc mình hiểu nữa. Còn phương tiện của thông thường nó rõ ràng là phương tiện đối trị, thì đó là cái phương tiện pháp của bên Thanh Văn Thừa. Tức là nếu cứ tham thì mình phải đối trị bằng cách không tham, mà để không tham nữa thì mình phải quán những cái mình tham nó là bất tịnh. Những cái đó nó rất hợp lý, cái phương tiện đó nó hợp lý luận. Nhưng mà bây giờ đây trong Đại Thừa nó có thể có cái này, tham hả? Cho hưởng, cho tham, tham cho đã vào sẽ bị quả báo, quả báo xong rồi ấy, sẽ sợ. Đó là phương tiện trong Đại Thừa. Tại sao mà lại phải dùng phương tiện đó? Bởi vì chúng sinh can cường, tham mà còn chấp ngã bênh vực cái tham đó nữa. Nếu bây giờ mình bảo cái tham nó là xấu, chúng sinh sẽ không nghe mình, chúng sinh còn đánh mình nữa, và chúng sinh còn phê bình mình là dại, là ngu, là dốt, là kỳ lạ, ngược đời. Cho nên tham thì ta cho tham hết cỡ, tham cho đến mức mà mình sợ luôn, cho đến mức mà nghĩa là nghe đến là hoảng, thì đó là một phương tiện. Nói cho đại khái như vậy, đó là một phương tiện mà tương đối mình cũng thấy dễ hiểu. Còn nhiều phương tiện nữa thì mình còn thấy là khó nữa, khó hiểu. Nhưng mà chính vì vậy mà có thể nếu mà một ngôi chùa nào đó mà theo đúng cái nguyên lý của Đức Phật, dễ hiểu, hợp lý luận, thì có thể không chịu mê tín, không cho lắc xăm, không cho cầu như vậy. Nhưng mà mê tín lắc xăm vẫn có thể là một phương tiện ở trong Đại Thừa nó như vậy. Ở tất cả Đại Thừa đó, ví dụ mê tín nó làm u mê tâm mình, rồi nó làm ô nhiễm tâm mình. Trong cái mê tín, tại sao kêu nó mê? Không, nó không phải đơn giản là mình tin một cái gì mà mình không hiểu thì kêu là mê tín. Nó không đơn giản như vậy đâu. Trong Đạo Phật ấy, chữ mê tín muốn nói theo nghĩa của Đạo Phật thì nó phải là tin mà không hiểu, mà cái tin nó mang lại, nó làm khơi dậy cái tham sân si, nó giúp cho tham sân si vững chắc và phát triển, thì lúc giờ mới kêu là mê tín. Đạo Phật bao giờ cũng nhìn đến cái kết quả nó lợi hại ra sao rồi mới nói nó xấu tốt, chứ không phải nó chỉ có cái nghĩa ngang rằng là tin không hiểu cái kêu mê tín. Cái đó nó ngang lắm. Không hiểu bất lợi ở chỗ nào, có hại ở chỗ nào, phải tìm ra cái bất lợi và có hại bây giờ mới kết luận là không nên như vậy. Nó bất lợi là chỗ là những cái mê tín nó đó. Người ta đến xin á, bao giờ cũng xin tiền, xin bạc, xin danh, xin vọng, xin toàn lợi cho mình. tăng trưởng cái tâm ích kỷ, tăng trưởng cái tâm tham lam, và cái đấng mà mình tin nó đồng lõa với mình để làm cho mình tăng trưởng như vậy. Và những cái đó nó làm cho tâm của mình ô nhiễm, sa đọa, đưa đến kết quả đọa lạc trong ba ác đạo, cho nên mới kêu nó là mê tín. Chứ nếu mà chỉ nói tin không hiểu là mê tín, mình có hiểu Phật không? Mình không hiểu Phật, mình vẫn tin, mình mê tín hả? Đấy, nó không có phải như vậy. Thế cho nên vì vậy á, mê tín mà nói ngoan cố không nghe, nói nó thành oan gia, giáo đa thành oán. Giáo đa tức là dạy càng nhiều á, cứ dạy giáo dục hoài á thì nó thành oán mà. Tối ngày mà dạy con cái, bố mẹ dạy con cái, riết con cái nó oán. Nó bảo nói nhiều quá, nhức cả đầu. Thành ra giáo đa thành oán. Thành ra mình cũng vậy, tối ngày mà mê tín này, mê tín ta đi chùa khác. Mê không chùa, không chịu mê tín nữa, ta vào đền, vào miếu. Không nữa, ta mang về nhà, ta xin xăm lấy. Thành ra chính vì vậy mà muốn xin thì xin, nhưng mà phải xin với Ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm họ cũng hiểu, mà họ muốn hiểu theo thần thánh cũng được thôi, nhưng mà là Ngài Quan Âm. Cái danh từ Quan Âm nó sẽ nhiếp họ, họ càng tin. Tự nhiên mình bây giờ mình bảo, thí dụ bây giờ mình bảo là xin xăm này với lại ông thần thí dụ ông thần Bà La Môn chẳng hạn vậy. Tự nhiên họ xin cái rồi cơ duyên của họ nó được đúng như vậy thì họ tin ông Bà La Môn và họ theo ông Bà La Môn. Thế bây giờ tại sao mình không cho họ xin với lại Ngài Quan Âm? Tự nhiên họ được như ý, họ theo Ngài Quan Âm, họ tin Ngài Quan Âm. Thế nó không phải là phương tiện để nhiếp sao? Thành ra như vậy trong Đại Thừa Phật Giáo, cái nhiếp chúng sinh mà Đại Thừa Phật Giáo đối xử với tất cả chúng sinh, mà đối xử với tất cả chúng sinh thì những chúng sinh bình thường căn bản trong đời sống này đó, họ không phải là trí huệ sẵn có, họ không phải là những pháp khí sẵn có, mà họ là những người chỉ biết chuyện trước mắt, chỉ cần cái gì trước mắt, chấp ngã, ích kỷ. Bây giờ mình cứ dùng cái phương tiện mà hợp lý sáng sủa kia đó, mình cứu được ai? Mình nhồi một con người đó, mình phải nhồi biết bao nhiêu lâu. Mà nhồi, mình học hơi, mà nói theo nghĩa thường học xì dầu đó, thì họ mới bắt đầu cảm thấy tội nghiệp mình chút, họ bảo thầy nói cũng có lý. Mà khi mà họ biết được là thầy nói có lý thì tóc họ đã bạc rồi, mà mới có nhận thôi, còn đâu thời gian mà tu tập nữa. Bây giờ mình cứ nói một người là không có được mê tín như vậy, tu tập là phải quy tam bảo, giữ giới tam bảo là như vậy, giới luật là như thế, phải biết cho nó đúng, không được như vậy. Mình nói với một người, mình nói đêm họ ngủ cũng nói vào tai ấy. Nói có nhiều người ngủ cũng nằm để băng nghe. Sáng dậy làm việc nấu ăn gì cũng để băng nghe, nhồi như thế đó, mà nhồi ít ra cũng phải cả chục hai chục năm ấy, tóc bạc hết rồi đó. Mình nghĩ thầy nói có lý ấy. Mà thấy nó có lý thôi, chứ mới thấy có lý thôi, còn có lý rồi phải đi chứ, phải tu chứ. Mà đi khi mà thấy có lý rồi, muốn tu hết sức tu rồi. Mà một người thôi, bây giờ mà mình dùng cái phương tiện mà hợp lý sáng sủa đó, đúng nghĩa đó, thì mình chỉ độ được những người thực sự là căn tính và công đức rất lớn, rất cao thôi. Còn khi mà mình có cái tâm mà độ tất cả chúng sinh, độ chúng sinh mà mình kêu là bình dân như vậy, nó mà mình độ cái đó, mình độ bao giờ cho nó hết. Thành ra chính vậy mà nếu chúng ta muốn hiểu cái sinh hoạt và cái hoạt động của Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta cần phải hiểu cái giáo lý và có cái tâm nguyện như vậy. Phần nhiều người Phật tử mình đến chùa thì mình cũng muốn có. Thành ra chính vậy mà nếu chúng ta muốn hiểu cái sinh hoạt và cái hoạt động của Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta cần phải hiểu cái giáo lý và có cái tâm nguyện như vậy. Phần nhiều về Phật tử mình đến chùa thì mình cũng muốn có một cái gì ích lợi cho bản thân mình. Nhưng mà nếu bây giờ mình có cái tâm nguyện của Bồ Tát như vậy á, thì mình sẽ thấy chứ mình gọi là hợp dơ với chùa. Còn thôi mình sẽ thấy chùa sao cứ lo chuyện gì đâu, tối ngày xin xăm rồi cầu an cầu siêu, tối ngày này nọ mình cứ thấy như vậy. Tức là mình muốn tìm một cái gì cho riêng mình thôi, mình không có Bồ đề tâm á, thì mình sẽ thấy như vậy. Mình thấy như là chùa đó không thích hợp với mình, rồi mình chỉ muốn chùa nào có nhập thất, có đà thất, mình cứ chỉ thích như vậy thôi. Mình vào đây mới là chùa tu ấy, mới chùa tu ấy. Thành ra chính vậy, nếu mà mình có phát được Bồ đề tâm, mình có cái tâm niệm, mình có cái hoài bão của một Bồ Tát, thì mình mới thấy cái vấn đề mà đối xử với chúng sinh về phương tiện nó như thế nào. À, lúc đó mình mới thấy Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào. Quan Thế Âm Bồ Tát nữa là đi chơi với giới bình dân không à? Thành ra tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát luôn mà mạnh nhất? Văn Thù Bồ Tát mình phải là bậc trí huệ tuyệt vời lắm mình mới có thể thưởng thức được ngài, mới có thể theo được ngài. Nhưng ngài Quan Âm này nó toàn là ô nhiễm bất tịnh không, cầu ngài Quan Âm cầu sao cho con được vợ đẹp, ai mà đi cầu ngài Văn Thù như vậy, ai đi cầu với ngài Phổ Hiền với ngài Địa Tạng như vậy, cầu ngài Quan Âm ấy, cầu hết đã bất tịnh lập gia đình bất tịnh cãi lộn đánh nhau rồi không biết khổ không biết gì hết đấy, đến cầu cho con được mấy đứa con nữa ngài cũng cho hết, mê tín xin xăm mà ngài bảo xin đi con không sao hết. Thành ra tại sao mà ngài Quan Âm mình thấy không không ai dạy ai hết á, mà khắp tất cả các xứ Phật giáo Đại thừa ngài Quan Âm đều phổ thông nhất, đều được phổ biến nhất. Từ Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Đại Hàn đến Tây Tạng. Mà đến những xứ Nam Tông này nọ nhiều khi tìm tòi lục lọi trong những cái hang động này nọ khắc tượng thời xưa nó thế nào cũng có ngài Quan Âm trong đó. Hình ảnh ngài Quan Âm nó như vậy. Thì ra đó chúng ta mới hiểu nó là cái phương tiện phổ môn, phương tiện nó biến khắp hết và nó có đủ cái cửa để vào đạo của Đại thừa mà qua ngài Quan Âm á, nó cho khắp hết mọi căn tính cho nên kêu là phổ, để vào đạo cho nên kêu là môn là cửa. Đó, chúng ta mới thấy như vậy. Đó là một cái nhìn lược qua để chúng ta biết rằng là cái phương tiện ở trong Phật giáo Đại thừa nó là những cái pháp môn trong Phật giáo Đại thừa, pháp môn phương tiện nó như thế nào. Đó. Mà chúng ta phải nói nếu mà nhận xét kỹ nó vô cùng vi diệu và phải được ca ngợi tán thán nhất. Không có thể nào mà chúng ta bảo một bà cụ già đó mà leo lên trên núi cao ngồi ở ngoài đỉnh núi ngồi thiền giữa sương lạnh như vậy được hết đó. Mà nếu mà chỉ có như vậy mới đắc đạo á thì mình nói đến thanh niên lực lưỡng này còn gọi là Tết Công Ngô mới đắc được chứ đừng nói là đến bà cụ già. Nhưng mà phương tiện trong Phật giáo Đại thừa bà cụ già niệm Phật đắc đạo được á. Thế thì mình biết cái phương tiện nó vi diệu như thế nào. Thành ra chính như vậy đó mà chúng ta cần phải nhận định ra cái ý nghĩa và cái pháp môn của Phật giáo Đại thừa. Dùng phương tiện cho toàn thể chúng sinh, lẫn lộn với các pháp của chúng sinh, cho nên đôi khi mình không thấy rõ nó thanh tịnh ở chỗ nào hết. Mình không thấy rõ cái nguyên tắc để ra tu tập nó phải như vậy vậy nó ở đâu hết. Nhưng mà mình không biết cái phương tiện thiện xảo. Cho nên mới nói phương tiện chưa đủ, phải nói là thiện, là tốt, xảo, khéo, hay, tuyệt vời. Mà cũng chính vì vậy á, mà chúng ta mới thấy là cái thiện xảo nó ở chỗ nào vậy. Nó đơn giản vô cùng, một con người bình thường người ta cái trí suy luận ta, cái trí huệ người ta nó không có phát triển mạnh. Nhưng con người nào cũng có tình cảm, mà tình cảm là cái gốc của ô nhiễm. Nay đây đạo Phật, Phật giáo Đại thừa dùng tình cảm nó biến thành lòng tin. Và miễn sao mà mình đặt được cái năng lực của tình cảm lòng tin nó vào đúng cái đối tượng. Mình đừng có tin ông thần thánh, tuy rằng những thần thánh đó có thật, đạo Phật khi mà nói mình là đừng có tin này tin kia, không phải là những cái đó không có. Mình đừng có hiểu lầm cái chữ ông tin trong đạo Phật, mà là đừng tin có nghĩa là những cái vị đó không có giúp cho mình được thanh tịnh, không có thanh tịnh được cái thân khí của mình, cho nên mình không có tin. Thành ra khi nói quy Phật rồi không quy thiên thần quỷ vật, không phải là thiên thần quỷ vật không có, có hết á, nhưng mà thiên thần quỷ vật không có làm cho mình thanh tịnh, mà thiên thần quỷ vật chỉ đồng lõa với sự bất tịnh của mình thôi. Cho nên chính vậy mà mình không tin, bởi vì tin ở đây là để theo đạo, cho nên cái mà nó không đưa lại đạo mình không tin, mình không đặt lòng tin vào đó, nguy hiểm, bởi vì lòng tin nó có năng lực rất mạnh. Xưa nay mình tin tin người, tin đời, tin vào cái đời sống của thế gian, tin vào những giá trị của thế gian, nó đều không thanh tịnh, nó đều không có an lạc thực sự. Mình đặt lòng tin vào đó cho nên nó càng khổ nữa. Như là một cô gái mà tin vào một chàng trai mà lừa lọc lừa mình thì nó càng khổ chứ. Càng tin mình càng khổ. Cho nên cái tin đó nó nguy hiểm. Nó là một năng lực rất mạnh. Cho nên nó trở thành con dao hai lưỡi. Nếu mình đặt vào đúng chỗ thì nó phát triển vô cùng. Nếu mình đặt cái đối tượng nó sai thì nó nguy hiểm vô cùng. Nó sẽ thành cuồng tín, nó sẽ thành loạn tín. Nó thúc đẩy mình tạo nghiệp ác không cùng. Cho nên tin phải cẩn thận. Thế nên bây giờ đây mà cẩn thận thì phải có cái trí hiểu biết chứ. Con người ta vốn không có trí hiểu biết. Con người ta không thích tìm biết nhiều, con người ta chỉ biết trước mắt sướng khổ thôi, người ta theo cảm giác thôi, ta đặt tình cảm và theo cảm giác. Cho nên chính vì vậy nên pháp môn thiện xảo ở cái chỗ là không cần hiểu biết nhiều, không cần đòi hỏi hiểu biết, lòng tin và tình cảm nhưng đặt vào đúng chỗ, cái chỗ chúng ta đặt vào đó là Phật Bồ Tát. Thế thì chúng ta nghe nó, chúng ta cũng cảm thấy là tại sao nó lại đơn giản như vậy. Phật Bồ Tát là như thế nào? Mà tại sao nó cũng chỉ là một danh từ thôi? Tại vì khi một người người ta tin Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là người ta tin một ông thần Bà La Môn, Bà La Môn nó chỉ là một danh từ, Quan Thế Âm Bồ Tát nó chỉ là danh từ, người đó người ta đều không biết rõ cái ông thần Bà La Môn, cũng chẳng biết rõ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì tin như vậy nó đâu có gì khác nhau, nó chỉ khác nơi danh từ thôi, cái đối tượng. Đến đây chúng ta mới thấy cái gọi là phương tiện thiện xảo gốc nằm ở chỗ nào. Khi mà nói chữ phương tiện là nói cho chúng sinh có cách nào độ chúng sinh, giúp ích chúng sinh. Nói đến chữ thiện xảo tức là giúp ích và độ được những chúng sinh rất là bình thường, tức là tham sân si đầy rẫy, ham mê theo thói thường không cần phải thay đổi mà độ được mới kêu là thiện xảo. Thì khi mà nói đến phương tiện thiện xảo rồi á, thì chúng ta mới bắt đầu thấy thật hết sức là phương tiện thiện xảo, chỉ cần hình tướng và danh tự, không cần biết Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ cần danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, không cần biết Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào, tu như thế nào, có năng lực như thế nào, chỉ cần thấy cái hình tướng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái hình tướng với danh hiệu nó gắn liền với nhau. Nhìn cái hình tướng nó, mình bảo đây là Ngài Quan Âm, rồi được rồi. Miễn mình gọi đó là Ngài Quan Âm, và cái danh hiệu Quan Âm nó có một cái chỗ trụ, một cái chỗ để cho mình thấy, đó là cái hình tướng đó. Con người sống bằng hình tướng, sống bằng danh tự. Hình tướng và danh tự trở nên những cái gì rất tầm thường, không có một cái gì đặc biệt. Giờ đây Phật Pháp dùng hình tướng và danh tự đó, nó luôn luôn có mặt trong cuộc sống của con người đó, dùng đó làm phương tiện để độ chúng sinh. Nên chính vì vậy mà chúng ta thấy phương tiện thiện xảo mà nó nói ra được hết cái ý nghĩa phương tiện thiện xảo đó là ở nơi hai cái hình ảnh. Nếu mà Phật giáo của chúng ta ngày nay là hình ảnh của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát và hình ảnh của và danh hiệu Phật A Di Đà. Thì như vậy nếu mà chúng ta đơn giản như vậy rồi cứ tu tập đi, cứ tin tưởng, cứ tu tập đi, thì chúng ta có thể là một con người chẳng thấy mình bao giờ phát nguyện bỏ tham, bỏ sân, bỏ si hết, nhưng cứ tu tập đều đều tự nhiên thấy mình hết tham sân si, mà không bao giờ trong mình cảm thấy phải có một sự khó khăn đối với chính mình, phải có một cái kỷ luật khắt khe đối với chính mình hết á, mà cứ vậy mà tu thôi. Trong lúc mình ngồi tu mà chứ Ngài Quan Âm cầu con được cái này, con được cái kia, mình cứ như vậy mình cầu, mà cứ Ngài Quan Âm rồi cứ tin, rồi cứ cầu, rồi cứ tin, rồi cứ cầu, cứ tin. Nếu mà mình biến cái đó thành một sự hành trì hàng ngày của mình, tự nhiên ngày nào mình hết cầu, tự nhiên ngày nào mình hết tham, đó, cái đó nó tự nhiên, là chúng ta không cần đặt câu hỏi vấn đề nữa. Khi mình hết tham như vậy rồi, tâm mình nó trong sáng, lúc đó mình là một bà cụ già ở trong chùa, nói năng thì lẩm cẩm, đi đứng thì liền xiềng, nhưng mà tâm hồn rất trong sáng. Và lúc đó thì thầy trụ trì cũng phải kính trọng á. Mình thấy phương tiện như vậy không thiện xảo sao được. Đó, thành ra mình không biết phương tiện thiện xảo thì mình không hiểu. Rồi mình có thể bài bác, mình bảo tu vậy mà tu cái gì, tu là phải nhập thất, phải khổ hạnh, ngồi thiền, phải nhịn ăn này, một ngày một bữa, đêm không nằm. Nếu mà ngồi được ngồi, còn thôi đứng luôn, đứng mà còn giỏi hơn nữa thì trồng cây chuối suốt đêm. Mà thực ra đó nó không phải phương tiện thiện xảo chỗ nào hết. Trái lại mình thấy như vậy. Thế thì mình, nếu bây giờ mình muốn hiểu, muốn gì nữa, thì mình lại thấy cái này nó khó, khó tin. Nhưng mà người tu, người hành đi thì thấy, thấy hiệu quả. Còn mà nói khó tin, tất cả những cái đó là năng lực của Phật A-di-đà, và năng lực nguyện của Phật A-di-đà, và năng lực nguyện của Ngài Quan Âm. Năng lực nguyện của các ngài á, nó gói trọn ở trong một cái hình tướng, ở trong một cái nét, một cái màu sắc thôi. Và nó gói trọn ở trong từng cái âm thanh danh tự đó. Năng lực của các ngài nó có ở trong đó hết. Và khi mà mình nương vào cái năng lực nó nhiếp mình. Nhiếp mình và thanh tịnh cái tâm mình. Mà cái lực của ngài thanh tịnh thì nó luôn luôn là viên mãn và trúng. Lực của tự chính mình thanh tịnh ấy, luôn luôn cái chỗ mà kêu là ô nhiễm đó, ở trong duy thức học gọi nó chính là cái thức thứ bảy chấp ngã. Do có sự chấp ngã cho nên nó ô nhiễm. Thế nên dù mình có làm thiện đến đâu, mình có bố thí toàn thể gia sản của mình, mình vẫn ô nhiễm ở trong tâm, bởi vì nó có chấp ngã. Cho nên phải bao giờ mà đạt đến cái mức độ là tính không bát nhã ba la mật, lúc bây giờ bố thí cũng là không, lúc đó mới hết ô nhiễm. Còn chưa đạt đến trí bát nhã mà bố thí cả thân mạng mình, cả vợ con chăng nữa, vẫn là ô nhiễm. Ô nhiễm là do cái ngã. Cho nên mình tự thanh tịnh lấy thân khí của mình, pháp khí của mình, luôn luôn nó có ô nhiễm. Mà cứ để cho Phật với Bồ Tát nhiếp mình, cái năng lực trí huệ độ sinh của các ngài đại bi đó, thì mình lại thanh tịnh đúng nghĩa. Thành ra chính vì vậy mà mình nghe cái nguyên tắc của Đức Phật, nguyên tắc trong sáng, hợp lý, lành mạnh và rõ ràng đó. Tu từ chỗ tam quy đến thọ giới, đến từ giới, rồi tu định, tư định, rồi tu huệ, rồi diệt tham sân si tận gốc, nghe nó rất là rành mạch rõ ràng. Cái nguyên tắc đó mình là rõ ràng đó, tu từ chỗ tam quy đến thọ giới, đến từ giới rồi tu định, tư định rồi tu huệ, rồi diệt tham sân si tận gốc, nghe nó rất là rành mạch rõ ràng. Cái nguyên tắc đó mình nghĩ là mình không bao giờ làm nổi. Giờ đây á, mình ngồi mình niệm Phật á, nó có đủ hết ở trong đó. Niệm Phật của mình nó có đủ hết trong đó, làm cho mình thanh tịnh, làm cho tâm của mình tương ưng với giới, làm cho tâm của mình tương ưng với định, làm cho tâm của mình nhập vào huệ, phát huệ, chỉ trong một danh hiệu Phật. Thành ra tại sao mà các tổ sư của Tịnh Độ Tông nó ca ngợi cái pháp môn niệm Phật không cùng tận, mà quý vị biết rằng các vị tổ sư đó vị nào cũng bác học hết á. Vị nào tu tập khổ hành đến đâu tu cũng được, mà lầu thông tam tạng kinh điển hết á. Mà tại sao mà các vị đó khi tu hành nó để hết sang bên chỉ niệm Phật? Các vị đó có thể ở trên rừng núi suốt đời ngồi thiền đóng khổ thôi, ngồi thiền các vị đó cũng bỏ qua cái đó niệm Phật thôi. Thì nghĩ biết là đó, khi mà mình muốn hiểu thì nó thành khó tin là như vậy. Cho nên ngay chính trong kinh Dược Sư Đức Phật cũng nói, Đức Phật mà có tin nổi không, khi mà niệm danh hiệu một vị Phật mà nó lại được tất cả cái cứu độ, thoát khỏi địa ngục đủ thứ ấy, được tất cả cái ích lợi của đạo. Thì đến ngài A Nan nói, ngài A Nan tin mà Đức Phật còn cải chính lại. Đức Phật mà ông nhờ lực Phật cho nên ông mới tin đó. Ý của Đức Phật nói, ông mà không có tôi ông cũng không tin nổi. Ông vì ông tin tôi cho nên ông tin. Chứ tự lực của ông nó thì ông chịu thôi, ông cũng bảo chắc ông tin. Để cho mình biết như vậy, thành ra nó mới đâm ra cái kinh A Di Đà mới kết luận Đức Phật nói kinh A Di Đà nó đơn giản, không ngồi thiền, không khổ hạnh, không nỗ lực niệm Phật vãng sinh. Mà Đức Phật nói là chư Phật ca ngợi Đức Phật vi diệu tối thượng ở cái chỗ là nói ra được cái pháp khó tin này. Mà Đức Phật phải tắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Đức Phật mới nói được cái pháp khó tin này. Mà nếu chúng ta để hiểu rồi mà tin thì chúng ta thấy khó tin. Nếu chúng ta cứ nghiệm, cứ nhận xét bao nhiêu những cụ già mà niệm Phật nó mà vãng sinh, mà thanh tịnh tâm đạt được niềm an lạc ngay trong hiện tại, tâm thanh tịnh ngay nơi đây, chưa thọ cụ túc giới, chưa xuất gia nữa mà tâm thanh tịnh còn hơn người xuất gia nữa, thì chúng ta phải công nhận là quả thật khó tin mà có thật. Thì chính như vậy mà chúng ta hiểu là cái pháp môn đó, nó phương tiện thiện xảo của Đại Thừa. Cho nên chúng ta không là người Phật tử mà có rõ vấn đề đó, không nên phê bình ẩu. Nó có hai loại. Một loại người thì nghĩ là mình yếu kém cho nên tìm pháp môn nào thấp mà tu. Khi tu như vậy, chúng ta đã nghĩ trong tâm là mình không có làm gì được hơn, mình chẳng giỏi giang gì, nó còn tham sân si đủ thứ, yếu đuối thân thể, cho nên tìm cái pháp môn nào thấp. Ngay khi mà mình nghĩ trong tâm như vậy là mình đã phạm vào một cái lỗi lầm lớn, là hủy bán pháp môn, hủy bán phương tiện thiện xảo. Hủy bán phương tiện thiện xảo, tại sao lại có phương tiện thiện xảo? Là vì đại bi. Hủy bán phương tiện thiện xảo là hủy bán đại bi của Phật với Bồ Tát. Mà phương tiện thiện xảo đó, từ trí huệ mà ra nó thiện xảo vô cùng. Cho nên mình hủy bán như vậy, hủy bán luôn cả trí huệ. Tức là mình bảo trí huệ của Phật với Bồ Tát này thật là luộm thuộm, thành ra chỉ nghĩ ra được những cái pháp môn thấp thấp. Cho nên đâm ra là mình hủy bán chư Phật, mình hủy bán pháp Phật. Cho nên dứt khoát mình đã nhận tu rồi đó, là không bao giờ mình nghĩ như vậy. Mà luôn luôn chư tổ sư Tịnh Độ luôn nói mình đây là pháp môn tối thượng. Thành ra mình vào cái tịnh thất mà nhập thất của ngài Ấn Quang, mình sẽ thấy hai câu đối của ngài là, để xem tôi nhớ không, mạc nhã nhất ngôn siêu thập địa, tu chi lục tự, cái gì cũng như là quán tam thừa gì đó, đại khái tức là mình đừng có kinh ngạc rằng là chỉ có một chữ thôi, một lời nói ra thôi á, mà nó vượt lên trên khỏi 10 địa Bồ Tát. Một cái lời nói đó là gì vậy? Là gồm có 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. Mình phải cần phải biết rằng là 6 cái chữ đó là nó bao quát hết tất cả ba thừa. Đó, ngài Ấn Quang nói như vậy. Thành ra chính đó là cho mình thấy các tổ sư đó nói mình là mình phải biết cái pháp môn của mình nó siêu việt vô cùng. Cái phương tiện thiện xảo đấy nó xuất phát, nó là cái mặt ngoài mà nó thể hiện ra đúng nghĩa cái chữ đại bi. Đại bi là không bỏ mình, dù mình hoàn toàn tham sân si, dù mình không nghĩ đến cái tâm nguyện thành đạo, độ chúng sinh mà không hề bỏ mình. Đó mới là đại bi. Mà cứu độ mình mới là đại bi. Không bỏ cứu độ dù mình không có theo đúng nghĩa, mà không bỏ cho mình phương pháp cứu độ, thành ra nó thể hiện được cái đại bi viên mãn nhất. Mà tại sao mà làm được cái chuyện cứu độ đó, mà tại sao như vậy được? Bởi vì trí huệ ngài hoàn toàn viên mãn, cho nên nó thể hiện ra được nữa cái ý nghĩa trí huệ viên mãn là làm sao. Đại bi trí huệ đều viên mãn, cho nên khi mà mình đã tu tập, mình phải phát khởi cái tâm kính trọng cái pháp môn. Mà nhớ một điều nhé, chỉ cần 6 chữ. Chứ nếu mà phải nhập thất, đả thất một tuần, một tháng, một năm, thì ngài Ấn Quang đã nói rằng là, nghĩa là đả thất 7 năm quát tam thừa. Ngài nói chỉ có lục tự thôi. Nhớ như vậy. Thành ra chính vì vậy nữa mà cái người tu phải cẩn thận. Khi vào tu của đó, mình đừng có nói niệm ít quá, tu ít quá. Mình nói tu ít quá có nghĩa là mình khinh thường 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình bảo ít quá, 6 chữ ít quá. Thành ra mình phải biết rằng là khi mình kính trọng, mình khởi cái tâm kính trọng, mình phải làm sao để tâm kính trọng nó viên mãn. Khi mình khởi tâm kính trọng lên rồi thì mình kính trọng cái pháp môn mình, thì từng chữ nam một cái thôi là mình đã thấy toàn thể tất cả những cái cứu độ đại bi, tất cả những gì Phật pháp, tất cả những cái ích lợi mình nó nằm trong một chữ nam thôi, chứ đừng nói đến 6 chữ. Thành ra không bao giờ đã đụng đến cái pháp môn tu của mình không có nói chuyện ít nhiều. Nhiều khi mình mới Nam Mô A một cái có người hỏi mình cái ngứt cắt ngang như vậy, mình cũng cảm thấy là mình nhập pháp rồi, 3 chữ thôi cũng nhập rồi. À, chứ đừng có nổi cáu lên mà để tôi niệm xong rồi hãy hỏi gì hỏi. Tức là mình phải có những cái tâm như vậy đó. Khi mình có cái tâm vậy mình tu nó mới đắc lực, nó mới hữu hiệu. Thành ra cái bày vẽ đôi khi mình nói chữ bày vẽ là bởi vì đôi khi người ta muốn cái này cái kia cái nọ cái gì rồi tâm của mình cũng nghĩ như vậy. Rồi thực ra là đôi khi á, mình tu vậy nó theo cảm giác, nhưng rồi giờ đó mình phải chỉnh cái tâm mình lại. Cái tâm mình á, nếu mà mình cứ coi cái pháp môn nó bình thường thôi á, là coi như mình chật. Pháp môn này không đòi hỏi mình phải phát Bồ Đề tâm ha, không đòi hỏi mình phải quy tam bảo trước gì hết á, vào một cái là niệm Phật. Nhưng nếu mà mình muốn thấy rõ, mình muốn đúng á, thì mình phải niệm bằng tất cả cái tâm tôn kính và tin tưởng. Thành ra mình tin từng chữ một, tin từng âm thanh một, và mình tin tưởng và kính trọng như vậy, và mình dứt khoát không có cái tâm thấy thua kém, dứt khoát không có tâm thấy thua kém, mà trái lại mình ca ngợi tán thán không hết lời. Thì nếu mình phải kèm theo mấy cái đó thì cái niệm Phật của mình á, nó sẽ trở thành phương tiện thanh tịnh thân khí của mình, thân tâm của mình sẽ được thanh tịnh. Cái ngã của mình vẫn còn mà vẫn thanh tịnh, đó mới là thiện xảo. Tại sao vậy? Ngã nó bất tịnh ở cái chỗ là nó cứ thấy nó là nhất. Ngã kiến, ngã si, ngã mạn, ngã ái, nó có bốn cái tính chất đấy. Nhưng mà giờ đây khi mà mình niệm A Di Đà Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, mình có cái ngã, mà cái ngã mình nó trở thành một phương tiện để mình tu tập. Hoàn toàn kiến, si, mạn ái của mình nó bị Phật lực của Phật, nguyện lực Phật A Di Đà, nguyện lực này Quan Âm nhiếp hết trơn, nhiếp hết, thành ra nó không phát triển theo cái hướng xấu ô nhiễm nữa, mà nó được dùng như một phương tiện tu tập. Mình không đòi hỏi mình phải là không có ai tu tập hết như Bát Nhã, mình vẫn nói tôi tu tập, mà khi mình nói cái tôi đó nó không có tai hại, bởi vì Phật nhiếp mình. Mà muốn như vậy là mình phải khởi cái tâm kính trọng, khởi cái tâm kính trọng và tin tưởng như vậy. Thành ra một người, một con người bình dị, tin, kính, rồi bắt tay tu tập. Còn những người nào mà nó có nhiều cái tìm hiểu, có những cái thắc mắc hơn nữa, lúc bây giờ mới phải hiểu và phải hiểu thêm và phải tu tập thêm nhiều mặt khác. Ví dụ mình hơi có chữ suy nghĩ, mình bảo không biết niệm như vậy Phật có thật không, Phật có đón mình không, có được không, thế nó cứ bắt đầu nó phức tạp, mình cứ suy nghĩ là như vậy, nó mới cần phải trả lời nhiều cái là nó cần gì á. Chứ còn pháp môn này thích ứng hoàn toàn cho một con người bình thường, bình dị. Còn những người có suy nghĩ, có lý luận, có này nọ là bắt đầu hơi khó. Cho nên chư tổ sư nào chuyển qua tịnh độ đó, cũng đều là những pháp sư lỗi lạc, cũng đều là những bậc trí huệ thâm sâu. Cho nên chuyển qua tịnh độ như vậy mà các ngài bỏ hết những cái đó. Ngài Đạo Xước có chuyên giảng về kinh Đại Bát Niết Bàn, pháp sư, kinh sư về Đại Bát Niết Bàn đó. Mà khi mà chuyển qua tịnh độ rồi là ngài dẹp hết. Đại Bát Niết Bàn kinh điển chứa đựng tất cả triết lý về Như Lai Tạng thâm sâu. Ở trong đạo Phật, Phật tính thì nó nhưng giải hết, tu tịnh độ giải hết. Thành ra chính vì vậy mà các bậc trí huệ họ mới đủ khả năng thấy rõ để dẹp. Và những con người bình dị nhất thì tâm của họ nó lại tương đương với lại cái pháp môn này. Thế nên chúng ta hiểu nghĩa pháp môn mà tu. Mình hiểu như vậy rồi thì khi mình tu nhớ không được quyền coi thường cái pháp môn tu của mình, mà phải thấy rõ ra là pháp môn là tối thượng. Cái chỗ ở đây là để tu tập, không phải để tranh luận với nhau. Mình muốn tu tập cho nó đúng nghĩa, cho nó được công đức trọn vẹn, mình phải có cái điều kiện như vậy, phải kính trọng và tin tưởng tuyệt đối, và coi đó là cao nhất, đó là điều kiện để mình tu tập cho nó viên mãn. Nó không phải là cái chỗ coi là cao nhất hơn người khác để đi tranh luận cãi lộn với nhau. Thành ra thì phải biết như vậy. Thành ra ai muốn nói không sao hết, mình biết người đó không hiểu. Ai muốn bảo tu tịnh độ thấp, người đó không hiểu, không sao hết, không có đi cãi lộn. Thế người đó mà mình cảm thấy có thể nói được thì mình mới nói, người đó có thể hiểu được thì mình mới nói. Và mình thấy người đó ở trong cái khí thế của tranh luận, mình cần phải nói. Bởi vì ăn thua là sự tu tập thôi. Mà ăn thua cái tâm của mình muốn tu tập viên mãn, cái tâm của mình nó tin, thì khi mình tin là được rồi. Trừ khi nào mình bị người đó làm lung lay lòng tin. Bị người đó lung lay lòng tin của mình á, lúc bây giờ đó, mình mới có thể đi tìm hỏi. Thành ra thực sự chúng ta thấy chúng ta huân tu tịnh độ. Sự huân tu tịnh độ này là chúng ta đang sử dụng một cái phương tiện, một cái pháp môn phương tiện thiện xảo của Phật để lại ở trong kinh và đã được chư tổ sư nhiều đời áp dụng độ. Sự huân tu tịnh độ này là chúng ta đang sử dụng một cái phương tiện, một cái pháp môn phương tiện thiện xảo của Phật để lại ở trong kinh và đã được chư tổ sư nhiều đời áp dụng, thực hành và lưu truyền lại. Cái pháp môn này nó đặc biệt, nó không thiếu bất cứ cái gì của Phật pháp hết á, mà nó rất đơn giản, cho nên khó tin. Mà chúng ta muốn, nghĩa là có thể nói là muốn tiếp thu được hết tất cả cái ích lợi của pháp môn đó, thì chúng ta phải có cái điều kiện là có cái tâm hiểu biết, kính trọng và tin tưởng cái pháp môn của mình. Mình có quyền vẫn nghĩ là tôi già, tôi yếu, tôi mệt, tôi mỏi, hay tôi không có trí huệ. Mình có quyền nghĩ như vậy. Nhưng khi mình bảo là do đó cho nên tôi phải nương vào cái pháp môn này, thì đừng có hạ thấp pháp môn xuống với lại cái yếu của mình. Mà mình hãy nghĩ như vậy này: do vì tôi yếu cho nên tôi phải cần cái thuốc mạnh nhất. Bởi vì tôi gần chết, tôi hết sức rồi, cho nên tôi phải cần có nhân sâm ngàn năm. Thành ra cái thuốc vào với tôi không phải vì tôi yếu, tôi bệnh, cho nên cái thuốc đó nó cũng yếu xìu. Mà cái thuốc đó phải là cái thuốc hạng nhất. Cho nên mình vẫn cứ nên nói, rất nên nói là tôi yếu, tôi dở, tôi không làm được gì hết, cái đó rất cần. Nhưng cái pháp môn tôi tu nó mới là hạng nhất, nó mới đỡ được tất cả những cái yếu, cái dở của tôi. Thì lúc đó là mình đang còn tán thán và ca ngợi. Và đồng thời mặt khác là mình bắt đầu rèn luyện cái tôi của mình. Cứ nói tôi yếu, tôi dở này nó là rèn luyện cái tôi của mình, cho nó đừng có phát tác những cái độc của nó. Mặt khác mình ca ngợi pháp môn nó mới đúng. Và cái pháp môn nó đúng như vậy, cái sự ca ngợi nó đúng vậy đó, thì lúc bây giờ đó, những cái năng lực từ pháp thân của Ngài Quan Âm với lại Ngài A Di Đà đó, năng lực của các ngài nó đưa vào pháp thân, nó từ pháp thân mà ra, mà nó đưa vào pháp thân. Pháp thân có nghĩa là tất cả các pháp đều là cái nơi y cứ của tâm giác ngộ của các ngài. Một cái chỗ mà tâm nó y vào thì cái chỗ đó kêu là thân. Tất cả các pháp đều là thân của ngài. Trí huệ của ngài nó không chỉ trụ một thân, trí huệ của ngài nó trụ vào tất cả các pháp. Một cái nét gạch của mình như vậy một cái, nó cũng có tính không ở trong đó, nó có trí bát nhã ở trong đó. Nó chính là chân lý, cho nên nó chính là pháp, mà nó chính là nơi nương tựa của chân lý, cho nên nó là pháp thân. Phật, tâm giác của Phật đó, nó nằm khắp ở mọi pháp như vậy. Cho nên cái nơi pháp nào, nơi cái bất cứ mình thấy cái đường nét, cái hình áo, cái y đỏ của Ngài Di Đà, vậy cái thân, cái da vàng của Ngài, cái hoa sen, cái quả sen của Ngài, tất cả cái đó nó là màu sắc. Những màu sắc đấy đều là tính không, đều chứa đựng bát nhã, và đều là nơi y cứ của trí giác ngộ. Phật đó, giác ngộ của Phật nằm khắp mọi pháp, chứ không thu về một cái thân. Như vậy mới gọi là nhất thiết trí. Thành ra nơi cái hình ảnh, nơi cái hình tướng đó, mình nương vào đó, mình nhiếp tâm thanh tịnh, kính trọng, quy kính, tôn kính đúng nghĩa, thì tức thời cái năng lực cứu độ, đại bi trí huệ của Ngài á, nó cảm ứng với lại tâm đó của mình, và thanh tịnh hết tất cả những cái phiền não ô nhiễm ở trong tâm mình. Cho nên muốn hiểu cái pháp mà phương tiện thiện xảo này, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của pháp thân, báo thân, hóa thân, ý nghĩa của sự giác ngộ, tâm giác ngộ ra sao. Thì chính như vậy đó mà tại sao mà pháp môn này thiện xảo. Pháp môn này là pháp môn mà Đức Phật đem hết, Phật với Bồ Tát đem hết tất cả những gì Ngài có ra, tụ nó vào một cái pháp đơn giản của chúng sinh, một tâm một niệm của mình đều có trí giác ở trong đó, đều là tính không. Một tâm một niệm của mình đều có Phật nương ở trong đó, Phật hiện hữu trong đó. Ở đây mình là cái người mà mình nghĩ là mình coi như bất lực hết tất cả mọi đối với mọi pháp môn khác, cho nên mình mới quy về pháp môn này. Mà cái pháp môn này nó sẽ đưa mình trực thẳng vào cái chỗ tối thượng. Tâm niệm của mình nó không có niệm tôi nữa, nó không có niệm hay niệm dở, nó không có niệm đến Bồ Tát thập địa mình cũng không niệm nữa, mình niệm thẳng vào Phật. Hình tướng đối tượng mà mình nhìn thấy nó cũng không hề phải là một cái phương tiện, không phải là Bồ Tát thập địa sơ địa, không phải là hình ảnh của bất cứ gì, nó là hình ảnh cao nhất là hình ảnh Phật. Danh từ tức là cái chủng từ mà nếu mình học về di thức học đó, danh ngôn đó, là chủng từ, danh ngôn chủng từ là cái danh từ. Mình nghe danh từ ngày nay mình quen rồi, mình cứ nghĩ nó là những các cái chữ hiện ở trong sách đó. Nhưng mà danh từ nó là những năng lực ở trong tâm thức. Ở đây mình ghi nó lại, mình giữ lại cái hình ảnh, như là một con người thực sự nó đâu phải nằm trong tấm hình. Tấm hình nó chỉ là giữ lại cái con người đó thôi. Những cái chữ ở trong sách nó chỉ là giữ lại những cái năng lực sống động, những năng lực hiểu biết sống động, phân ra các pháp, phân ra tất cả, sắp xếp thế gian vũ trụ này ở trong tâm mình. Đó là năng lực danh tự. Nên nó, những cái năng lực danh tự trong mình như vậy đều là những năng lực của tất cả các pháp. Nó làm ra pháp này pháp kia, nó là có danh tự, là nhờ danh tự hết, nhờ những cái chủng từ đó hết. Bây giờ đó, Đức Phật đó, hiền hiện ở trong các danh tự đó mà gom nó lại ở trong một cái danh hiệu thôi. Danh hiệu của chư Phật nào cũng có tác dụng như vậy, nhưng mà danh hiệu Phật A Di Đà có cái nhân duyên với chúng ta, có nhân duyên chúng ta có thể trong vô lượng kiếp sau là một vị Phật khác, nhưng mà hiện giờ là có nhân duyên nên ngày nay cái tu tập niệm danh hiệu Phật A Di Đà có nhân duyên cho nên phổ thông nhất. Danh hiệu của các ngài danh tự như vậy nó sẽ làm hiển hiện ra cái trí bát nhã và cái đại bi. Thành ra mình muốn trì giữ, muốn là một cái pháp khí mà trì giữ tất cả Phật pháp một cách viên mãn đó, thì không cái gì bằng cái pháp môn này hết đó. Với thân khẩu ý của mình niệm Phật, đó là mình trì giữ tất cả Phật pháp. Thành ra tại sao trong kinh nói là thấy một Phật thấy tất cả các Phật. Và khi Huệ Viễn tổ sư của Tịnh Độ Tông đó, Huệ Viễn dùng Ban Châu Tam Muội niệm Phật, thấy Phật A Di Đà hiện ra là thấy cả mười phương chư Phật. Nên chính đó chúng ta thấy rằng là thực ra chúng ta được để lại một cái gia tài rất quý báu. Gia tài đó chính là cái Phật tính, cái giác ngộ bên trong mình. Nhưng để đào xới lên được cái kho tàng đó, chúng ta lại phải có một phương tiện hết sức là thiện xảo, mà chúng ta cũng được để lại nữa. Đó, phương tiện đó là phương tiện niệm hồng danh của Phật. Chúng ta biết là sinh tịnh độ, biết bao nhiêu pháp môn để sinh tịnh độ. Đó, mà trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói là cái phương tiện đơn giản lắm, làm thiện rồi hồi hướng. Làm thiện thôi rồi hồi hướng, chứ không phải vào chùa tu tập nữa cũng vãng sinh được. Nhưng mà rốt cuộc đều thua hồng danh hết, tại làm thiện đi nữa đó, nó vẫn dài dòng lắm, mà vẫn phải có phương tiện này phương tiện kia, phải có tiền bạc, phải có này nọ nữa, rồi phải đôi khi đụng chạm đủ thứ nữa. Còn đây đúng là chỉ có 6 chữ thôi, 6 chữ mà như tổ sư dạy ấy, mà gọi là ngũ hội niệm Phật đó, thì niệm đến hội thứ 5 rồi đó, mình chỉ cần A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. chúng ta bỏ luôn cả chữ Nam Mô nữa. Tức là chỉ còn lại bốn chữ. Như vậy cho thấy là càng gọn nữa. Và nếu cái vị nào tu mà tâm càng tịnh, càng nhất tâm, thì rốt cuộc mình còn lại chữ Phật thôi. Thành ra chúng ta niệm từ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nó nhanh dần lên thôi, còn là A Di Đà Phật, nhanh dần nữa Phật 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 Phật, Phật. Nhanh riết cái Phật còn lại là cái âm vang của nó thôi, nó mà ở trong tâm của mình thôi. À, bình thường ta là đó là nói cách tu nó thế này thế nọ, bình thường ra mình cứ từng chữ đọc thật chậm, không cần phải ngũ hội, lục hội, thất hội nữa, cứ thật chậm từng chữ Nam Mô A nói như nói đó. Tất cả đều được, chỉ cần những điều kiện đó là cần cái tâm của mình đó, nó không bao giờ được coi thường pháp môn hết. Và càng tu thì phải càng thấy gần gũi. Chúng ta muốn biết tiến bộ hay không đó, không phải ở chỗ tu nhiều. Tu mà tu pháp môn tịnh độ đó, mà càng ngày càng thấy xa Phật A Di Đà, càng ngày càng thấy mình thôi. Ví dụ tôi hồi này niệm Phật cái thấy như tâm nó đứng lại hết nhá, thấy trong sáng, đó là mình bắt đầu thấy xa Phật mà gần mình rồi đó, là biết ngay là tu không đúng rồi. Mà tu càng ngày càng thấy quên mình mà chỉ thấy gần Phật đó, thấy nó rất thân thiết, gần gũi, không xa lạ nữa, thấy như cha con, không có một cái gì ngăn cách xa lạ hết đó, thì nó trúng. Thành ra cứ nghe biết liền, người nào bảo tôi tu hồi này niệm một cái thấy ánh sáng nó phát ra, tôi niệm một cái linh lâm, tôi niệm cái ông kia ông vay tôi không chịu trả, tôi niệm cái là ông trả liền, là mình biết là nó là xa Phật rồi. Rồi nói nhiều, rồi khuyến khích kéo người này niệm Phật, kéo người kia niệm Phật, loạn lên hết như vậy đó, là xa Phật. Càng niệm là càng cái tình cảm, cái hào hứng, cái bốc đồng của thế gian tính của mình đó, nó tăng lên. Thì biết ngay đó là niệm nó là từ từ nó quy về ngã của mình. Còn đã quy về Phật đó, thì từ cái tôi của mình nó bị nhiếp nhiếp, mình cứ thanh tịnh ở cái chỗ đó. Thì như vậy đại khái chúng ta hiểu một cái ý nghĩa đại khái trong vấn đề huân tu. Huân tu tức là tu cho nó thanh tịnh. Và cái pháp môn của chúng ta nó có vẻ đơn giản, nó không nói rõ lên được cái nguyên tắc tu tập. Nó vào đó cứ gọi là cứ niệm Phật thôi. Nhưng mà ý nghĩa nó như vậy. Thì đúng thật như vậy. Tất cả mọi cái sáng tỏ đúng đạo, đúng pháp của mình là lực của Phật A Di Đà sắp xếp. Mình chỉ cần đừng có coi thường và coi kính trọng hơn hết, tin tưởng với tu. Phật A Di Đà sắp xếp hết, càng tu thì mình càng thấy rõ. Càng tu không có mù quáng đâu. Thì đó, đại khái đó là ý nghĩa mà chúng ta huân tu. Thì chắc đây chúng tôi cũng chẳng có đồng hồ gì hết, nhưng mà thôi chắc ngừng. Ngừng nghỉ sớm, nãy niệm Phật nhiều. Vâng, thì tại chúng ta còn sáng mai nữa. Thì sáng mai thì có lẽ chúng ta cũng sẽ xét xem là khi mình niệm Phật nên cái tâm nó như thế nào. Nếu mà mình muốn rõ cái đó, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng chúng con xin đi đầu đảnh lễ cảm tạ.